Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi chúng con à, cho hỏi nghe rõ, nghe rõ, nghe, nghe không? Giờ ai muốn đi tu giơ tay. Rồi hai bé, rồi một đứa, rồi con, rồi muốn đi tu giơ tay. Đây đi tu lên đấy. Rồi chúng ta chào mừng một master với một thầy tu, chào hoa tay coi. Rồi. Làm sao con muốn đi tu?
Dạ con muốn đi tu con để con tiếp nhận cái sự khôn ngoan của Chúa, con kiếm ra tiền để con xây dựng một cái trường học cho những trẻ em mồ côi.
Ôi trời ơi, nó muốn đi tu để nó tiếp nhận sự khôn ngoan của Chúa để nó kiếm tiền. Tôi nghe đến đây tôi bị dội. Thằng này mà nó đi tu mà nó làm cái gì mà nó chứ? Nó đi tu để nó tiếp nhận sự khôn ngoan của Chúa, rồi tiếp nhận sự khôn ngoan của Chúa để nó kiếm tiền. Vừa phải thôi, mày đi tu mày còn nó kiếm tiền mày.
Chứ, nhưng mà đâu phải kiếm tiền xài một cách hoang phí đâu cha. Con kiếm tiền xây trường cho các trẻ em nghèo đi học mà cha.
À, to lên, vỗ tay to lên, hallelujah. Vỗ tay to lên, thiếu nhi vỗ tay to lên, bạn mình coi vỗ tay lên, 1, 2, 3. Chúng con phải thấy rằng là đâu có phải là tự nhiên mà có thể nói được câu đó. Tự nhiên thì nói được nửa câu đầu là con đi tu, con theo Chúa là để có sự khôn ngoan, để con kiếm tiền. Đó là tự nhiên. Ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện tiền thôi. Mà Chúa thì bảo ai không từ bỏ của cải mình có, không phải từ bỏ một phần, nhưng mà từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta được. Mà tự nhiên thằng này bảo nó là muốn đi tu, muốn làm môn đệ Chúa, nó giơ tay rồi nó lên nó bảo nó muốn đi theo Chúa để nó kiếm tiền. Có chịu nổi không? À, không chịu nổi. Tự nhiên thì người ta làm như vậy. Và bây giờ cũng có nhiều người làm như vậy, đi tu mà cứ lo kiếm tiền. Nhưng mà thằng bé này nó bảo thêm một điều mà tôi nghĩ rằng qua nó, Chúa Thánh Thần nói qua miệng nó, Chúa Thánh Thần nói qua miệng nó để đến với tôi. Tôi không biết các linh mục tu sĩ khác thì sao, tôi không có biết. Nhưng mà nói với chính bản thân tôi là đi tu kiếm tiền không phải lo cho bản thân mình. Nó nói đúng không? Con đâu kiếm tiền để con lo cho con đâu cha. Nhưng mà con kiếm tiền con xây cái trường học, mà cũng không phải xây trường học cho con đâu cha. Có thể mình cũng lấy lý do là xây trường học, xây trường 5 lầu rồi 7 lầu, có khi 10 lầu, mà xây cái trường đó rồi mình kiếm tiền thì sao, cũng chưa xong. Nhưng mà con kiếm tiền để con xây cái trường học, để cho các trẻ em, các trẻ em
nghèo,
các trẻ em
mồ côi,
các trẻ em
không có cha mẹ.
Một chặp vào tay nữa thưa anh chị em. Các trẻ em nghèo, các trẻ em mồ côi, các trẻ em không có cha mẹ nào. Chính bản thân tôi đi theo Chúa, đôi khi mình cũng thấy mình dễ bị cám dỗ về tiền của lắm. Mình cũng dễ thu tích của cải cho bản thân mình, rồi mình cũng thích xây cất cái này cái kia để lấy tiếng, để lưu dấu ấn cho cuộc đời này. Nhưng mà thằng bé này nó bảo nó xây cái trường học không phải để cho nó, để lấy tiếng cho nó, để lưu danh hậu thế cho nó, nhưng mà để cho ai? Cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em không cha không mẹ. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới mở miệng nó mà nó nói điều đó. Mà mở miệng nó nói điều đó để nó nói với tôi và nói với những người đi theo Chúa ngày hôm nay, cụ thể là những người hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa, đã dành riêng cho Chúa rồi mà ta lại chia năm xẻ bảy để ta lo chuyện thế gian, ta lo kiếm tiền, ta lo kiếm chức, ta lo kiếm danh vọng, ta lo kiếm địa vị, ta lo kiếm quyền lực. Chúa Thánh Thần qua miệng thằng bé dạy tôi một bài học ngày hôm nay. Thực sự bỏ mình là như vậy. Bỏ mình là bỏ hết tất cả những gì mình có, mà cụ thể là của cải mình có, cụ thể là quyền lực mình có, là danh vọng mình có, chức tước mình có, địa vị mình có, bỏ hết để mà đi theo Chúa. Chứ không phải đi theo Chúa để có được những cái đó. Nói là mình theo Chúa mình bỏ, nhưng mà rồi dần dần mình lại thu gom lại, tiền cũng có, danh vọng cũng có, chức tước cũng có, địa vị cũng có, quyền lực cũng có, cái gì trên thế gian này có là mình cũng có. Vậy thì làm sao mà ta làm môn đệ của Chúa được? Làm sao ta trở thành chứng nhân loan báo tin mừng được thưa anh chị em? Đi loan báo tin mừng mà chính cuộc sống của mình nó phản chứng tin mừng thì loan báo cái gì? Còn con, sao con đi tu Ma Sơn? Sao con muốn đi tu? Nói mọi người nghe coi, bạn mình vừa nói, còn con sao? Con có muốn đi tu không?
Muốn.
Nói to lên. Nói to lên, muốn không?
Dạ muốn.
Đi tu để làm gì? Tại sao con muốn đi tu?
Để con hiểu về Chúa nhiều hơn.
Đi tu để con hiểu về Chúa nhiều hơn. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Một đứa thì đi tu để có được sự khôn ngoan của Chúa, một đứa thì đi tu để được hiểu biết Chúa nhiều hơn. Vô tri thì bất mộ, không hiểu không biết thì không yêu mến. Cho nên nó đi tu để nó hiểu biết Chúa nhiều hơn, và khi hiểu biết Chúa nhiều hơn, hiểu biết lòng thương xót của Chúa nhiều hơn thì yêu mến Chúa nhiều hơn, và yêu mến Chúa bao nhiêu thì cái lòng yêu mến của cải nó sẽ không còn nữa. Càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì lòng yêu thế gian nó giảm bớt. Ta thấy hai cái đó nó, Chúa bảo không thể làm tôi, to lên, không thể làm tôi hai chủ, không thể làm tôi hai chủ. Một là yêu chủ này thì ghét chủ kia. Không thể làm tôi vừa Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Cho nên con đi theo Chúa, con kiếm tiền nhưng mà để lo cho người nghèo. Con đi theo Chúa không phải con kiếm tiền, nhưng mà để con hiểu biết Chúa nhiều hơn. Và khi hiểu biết Chúa nhiều hơn thì mình yêu mến Chúa nhiều hơn. Và dấu chỉ rằng làm sao biết rằng mình yêu mến Chúa là lòng mình không có nặng nề về tiền của nữa. Coi nó nhẹ như là, nhẹ như cái gì? Coi tiền của nhẹ như cái gì? Như cái gì? Cái lông gà, cái lông vịt, lông gà lông vịt bày hết, nhẹ tênh, có cũng như không. sống mà đi theo Chúa, mà yêu mến Chúa rồi thì coi mọi sự trên thế gian này. Thánh Faustina nói rằng là cho dù tôi có được tất cả của cải, tất cả mọi sự trên thế gian này, tôi cũng không coi là gì cả, vì đối với tôi Chúa là tất cả, lòng thương xót Chúa là đủ cho tôi rồi. Faustina khi mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi thì Faustina thấy rằng của cải, danh vọng, chức tước không là gì cả. Và Thánh Phaolô nói rằng tôi coi mọi sự là phân bón, là rác rưởi so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô. Đấy, cái con bé này làm sao nó biết ông Thánh Phaolô nói như vậy mà nó nói y như Thánh Phaolô nói? Có phải là Chúa Thánh Thần nói nơi miệng nó? Và Chúa Thánh Thần nơi hai đứa thiếu nhi này dạy cho chúng ta ngày hôm nay một bài học là theo Chúa để lo cho người nghèo, theo Chúa để biết Chúa, để yêu mến Chúa. Và khi đã yêu mến Chúa rồi thì tôi coi tất cả mọi sự là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Nó đi theo Chúa để nó biết Chúa nhiều hơn. Mình đi tu, mình bỏ cuộc đời của mình theo Chúa, mình có xác tín được cái điều đó. Để tôi yêu mến Chúa, để tôi biết Chúa nhiều hơn. Và càng biết Chúa bao nhiêu thì tôi càng yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và càng biết Chúa, càng yêu mến Chúa thì tôi thấy rằng là Chúa là tất cả cho tôi. Có được lòng thương xót Chúa thì tôi không còn cần bất cứ một cái gì trên thế gian này nữa. Không cái gì có thể làm tôi sợ quyền lực thế gian đe dọa, rồi tù đầy, như là Thánh Phaolô nói, cho dù gươm giáo, cho dù sự sống sự chết, cho dù thiên thần thiên phủ, cho dù quỷ hoàng ngục vân vân, cũng không tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Khi đã cảm nhận được điều đó rồi thì tôi chẳng còn có gì để mà gọi là sợ, mà tôi cũng chẳng có gì để mất, vì tôi có gì để có gì không mà mất, có gì đâu. Trong túi chỉ có tiền không? Túi có tiền không? Túi có tiền không? Khai đi đừng có giấu. Có tiền không? Có không? Có không? Có thì mới sợ mất. Cẩn thận nha, tí ra kia đông người ta móc túi ấy. Túi có tiền không? Hả?
Dạ không.
Có sợ mất không? Thì nó muốn đi đâu đi, thôi con muốn đi đâu đi, đi 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 đi, có ai móc túi ở đâu mà nó sợ, đi thoải mái con, đi, muốn đi đâu đi, đi muốn đi đâu đi, đi, có ai móc túi ở con đâu mà nó sợ, vì nó móc túi có gì đâu mà nó móc, con này có gì không?
Có 1.000 rồi chứ.
Bây giờ có 1.000 thì có làm gì đây?
Có 1.000 thì ra cho người nghèo, con rỗng túi thì không sao hết chứ.
Rồi kiếm đứa nào nghèo chó luôn đi rồi khỏi lo mất, rồi cho mà chồng hóa tay thưa anh chị em. Cái đứa có cũng như đứa không có. Đứa không có thì chẳng có gì để mất, chẳng có gì để sợ. Và cái đứa có nó cũng chẳng giữ gì cho nó, cho dù con có 1.000 à cha. Nhưng mà con 1.000 con kiếm hay là nghèo con trò nó luôn là xong. Thế là nhẹ nhàng, nhẹ như bờ tơ hồng, nhẹ tanh. Thưa anh chị em, cuộc sống của mình mới đi theo Chúa mình cảm thấy nặng nề là vì mình còn ôm quá nhiều, đúng không? Cuộc sống của mình đi theo Chúa cảm thấy nặng nề vì còn ôm quá nhiều, ôm cá cái này, ôm cá cái nọ, ôm cá cái kia, không muốn buông, không muốn bỏ, không muốn nhả cái gì ra hết, cho nên là nặng nề lắm thưa anh chị em. Mà nó nặng nề như vậy thì theo Chúa làm sao mà theo nổi? Làm sao mà theo nổi? Chúa đi 2 bước mà ngó lại, mày đi chưa con? Thưa Chúa còn nặng quá. Chúa đi 5 bước nữa coi lại, sao rồi? Mày lại đi giật lùi là sao? Giờ thưa Chúa còn mấy cái nó rớt lại, con phải quay lại con lượm. Trời ơi, đi theo ta rồi mà quay lại còn lượm cái mày bỏ là sao? Đi theo ta cái mà ta bảo là phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ con, bỏ nhà cửa, bỏ mọi sự, ngay cả mạng sống mà đi theo ta, mà sao quay lại thế mày lượm hoài là sao? Quay đi hết cây số quay lại, nó vẫn còn đang bụi mịt mù, nó không thấy nó đâu nữa. Đâu rồi? Trời ơi, nó rớt lung tung hết, bây giờ con không biết đường đâu, con lượm nữa, hoa mà hỏa mù, hoa mắt hết trơn rồi. Còn giờ đâu mà học biết Chúa, để yêu mến Chúa như là cái con bé nữ tu tương lai đấy. Còn giờ đâu mà để lo cho người nghèo như là cái ông cha tương lai đấy. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên thiếu nhi chúng con thân mến, ngay từ bé chúng con tập tập. Chúa bảo bỏ mạng sống nó to quá, thôi bỏ cái gì nhỏ nhỏ mà nó dính đến chúng con. Thay vì ngồi đây mình muốn nói chuyện, mình thôi mình không nói chuyện được không? Được không? Thay vì ngồi trong nhà thờ mình quậy mình phá, thôi mình nói tôi bỏ mình, có nghĩa là tôi bỏ cái tính quậy chút xíu rồi tí ra ngoài nhà thờ muốn chơi thì sao mà chơi gì, tôi ngồi ngoan nghe lời Chúa được không? Được không? Thay vì mình vô nhà thờ mình ngồi như cái máy thụ động, ai muốn đọc thì đọc, ai muốn đứng thì đứng, ai muốn ngồi thì ngồi, hát cũng chẳng hát, đọc cũng chẳng đọc, thưa cũng chẳng thưa, vỗ tay cũng chẳng vỗ tay, mở miệng cũng chẳng mở miệng, lâu lâu nó mở miệng cái thì nó làm gì? Ngáp. Không, mở miệng đừng có mở miệng để mà ngáp, mở miệng để tung hô chúc tụng ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Mình đi tham dự thánh lễ là cách mình bỏ mình, bỏ ở ngoài nhà thờ tất cả những cái chuyện của thế gian, mà nếu có đem vào đây thì dâng hết lên trên bàn thờ, dâng hết lên trong lời nguyện, dâng hết lên cho lòng thương xót của Chúa. Đừng giữ cái gì, ngay cả tội lỗi của anh chị em cũng đừng ôm lấy. Ơn phúc của Chúa nó trả lại, còn mỗi tội lỗi nó giữ đem về. Khốn khổ không cái chứ. Đến nhà thờ bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu lắng lo, bao nhiêu những cái bận tâm bận rộn của mình, xin vui lòng dâng hết lên làm của lễ lên Chúa đi, cùng với bánh rượu trên bàn thờ. Bánh rượu có tí xíu, bánh rượu chả là gì cả, nhưng mà bánh và rượu ấy Chúa biến thành, bánh và rượu Chúa biến thành gì? To lên. Bánh và rượu Chúa biến thành gì? To lên. Bánh và rượu Chúa biến thành gì? Mình vào máu. Thì tội lỗi của chúng ta mình dâng hết lên cho Chúa, để tội lỗi trở thành cơ hội để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì người càng tội lỗi bao nhiêu thì lòng thương xót của Chúa càng bao trùm trên mình bấy nhiêu. Thì lúc mình đến dâng thánh lễ, thưa anh chị em, những lo lắng, những muộn phiền, cơm không có, sắp hết gạo rồi, tiền nước, tiền điện nó lại lên, điện nó lên, nước nó lên, mỗi cái gì nó không lên, lương nó không lên, khổ quá. Ôi, dâng hết cho Chúa. Tội lỗi nó lên, tham lam nó lên, ganh tị nó lên, đố kỵ nó lên, mỗi cái gì nó không lên, đạo đức nó không lên. Cái đạo đức nó cứ xuống dần, xuống dần, xuống dần. Đi theo Chúa mà sao thấy Chúa cứ xa tít mù khơi. Đi theo Chúa mà nhìn thấy Chúa, ơ Chúa ơi, Chúa ở đâu bây giờ, Chúa ở đâu rồi, ta đang ở trên thập giá. Trời ơi, Chúa chơi kỳ quá. Đi theo Chúa tưởng đi đến đâu, đi lên thập giá, đi lên núi Sọ, đi lên đồi Căn Vê, sao con đi Chúa. Thế thì tại sao mày lúc đầu mày đi, mày nói giống như là hai thằng bé lúc ngày xưa đó, Trần Đình Long, mày còn bé mày đi tu, mày cũng nói là mày đi theo ta, rồi mày bỏ mọi sự mà theo ta, rồi sẵn sàng chết ở trên bàn thờ, mà bây giờ mới đụng tí là mày sợ, mới đụng tí là mày nhát, mới đụng tí là mày run là sao? Hả? Mày đi theo Chúa mấy chục năm nay rồi, mấy chục năm mày đi theo làm linh mục rồi mà sao bây giờ mày vẫn còn nhát sợ vậy là sao? Mấy chục năm mày đi theo ta làm linh mục rồi, bây giờ mày cái gì mày cũng vơ hết chặt vào là sao? Trần Đình Long bỏ. Lệnh Chúa bỏ, tiếc lắm Chúa. Mày không bỏ bây giờ, lúc nào mày cũng phải bỏ. Lúc nào bỏ? Chết cũng phải bỏ. Tao gọi là chết bỏ là vậy. Làm chết bỏ, tức là làm chết thì phải bỏ. Tức gọi là chết bỏ đó. Anh chị em thấy không? Chết bỏ, chết là phải bỏ. Thì tại sao không bỏ bây giờ để mình chết mình được? Thấy chưa? Bỏ bây giờ, bỏ hết. Bỏ không? Ông nói cho mọi người nghe to ấy. Bao nhiêu tuổi rồi?
Con năm nay 83.
83, bỏ không?
Bỏ cha, bỏ. Khi mà khi nhắm mắt thì bỏ hết.
Bỏ cha. Rồi cho mọi chồng có tay nhắm mắt bỏ hết mọi sự.
Thế mình nhắm mắt thì bỏ hết cha.
Nhắm mắt thì bỏ hết, bây giờ mở mắt có bỏ không?
Không.
Mở mắt không bỏ thì rõ ràng nhắm mắt thì mới chịu bỏ, mà còn mở mắt là còn thấy là không bỏ. Mở mắt còn thấy tiền mắt còn sáng nè. Mở mắt còn thấy đô la, còn thấy kim cương còn sáng, còn sáng, còn sáng. Mở mắt còn thấy bằng cấp địa vị nó còn sáng đâu có bỏ. Mở mắt lại không bỏ, nhắm mắt mới chịu bỏ. Còn vâng nữa chứ lại Chúa. Ta thấy rõ ràng cuộc đời nó phi lý, nó nghịch lý là như vậy. Biết là phải bỏ, nhưng mà khi nào còn mở mắt là còn không bỏ. Khi nào mà Chúa bắt phải nhắm mắt thì mới chịu bỏ. Đáng lẽ mở mắt mình thấy nó có là cái gì đâu. Ngay còn lúc đang sáng mắt ta bỏ nó. Bỏ nó trong lúc sáng mắt có nghĩa là có cũng như không. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Đấy, như không có cũng như không. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Bạn này bà bảo con khoái câu đầu. Tiền là tiền khi không mà có, con khoái. Tiền là tiền là có mà như không, ngu gì. Có là có chứ ngu gì có như không. Ta thấy cứ suốt đời của mình cứ luẩn quẩn trong cái có không không, mà đi theo Chúa mà mình cảm thấy không dứt khoát, không rõ ràng, không có lập trường, cho nên cuộc sống nó cứ giật già giật giờ. Chúa bảo nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, ư hương giờ giờ tâm mở ra. Đã đi theo Chúa là đi theo, còn đừng có giờ giờ đi theo mà lại còn không dám bỏ. Mắt mở thì chưa bỏ, mắt nhắm thì mới bỏ là sao? Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta sáng mắt ra, sáng mắt ra, mở mắt to ra để thấy Chúa là tất cả, để thấy Chúa là hạnh phúc. Chúa, lòng thương xót Chúa là tất cả. Cho nên con bỏ hết tất cả vào trong lòng thương xót của Chúa. Tôi đâu có bảo ông bỏ đi đâu đâu mà ông sợ. Ông bảo là nhắm mắt con mới bỏ. Mở mắt ra thấy rõ lòng thương xót của Chúa mà bỏ vào trong đó. Bỏ tất cả tội lỗi, tất cả yếu đuối, tất cả bệnh tật, tất cả ham muốn, bỏ vào trong lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến nó như biến bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa. Chúa biến tất cả cái đó thành cơ hội cho ta được theo Chúa và trở nên giống Chúa hơn. Amen.